Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 32 với đề tài Chúa Ngài Sa-bát, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đi qua giữa đồng lúa mì. Môn đồ bứt bông lúa lấy tay vò đi và ăn. Có mấy người Pha-ri-si nói rằng: "Sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát?" Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua David làm trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao? Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn thôi?" Ngài lại phán rằng: "Con người cũng là Chúa ngày Sa-bát." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: các người Pha-ri-si đã phản ứng như thế nào khi chứng kiến điều các môn đồ làm khi đi ngang qua đồng lúa mì? Câu hỏi thứ hai: ngày Sa-bát là ngày gì? Việc giữ những quy định trong ngày Sa-bát nhằm mục đích gì? Hành động của họ đã vi phạm quy định nào trong luật ngày Sa-bát? Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giêsu trả lời thắc mắc của người Pha-ri-si thế nào? Ý nghĩa của câu năm là gì? Bạn nhận được lời nhắc nhở gì cho chính mình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: các người Pha-ri-si đã phản ứng như thế nào khi chứng kiến điều các môn đồ làm khi đi ngang qua đồng lúa mì? Trong một ngày Sa-bát, trên hành trình đi rao giảng về ân điển của nước Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ của Ngài đi qua một cánh đồng lúa mì. Các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã bứt bông lúa mì, lấy tay chà cho tróc vỏ rồi ăn. Câu 1. Sứ đồ Ma-thi-ơ cho biết trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 1 rằng: họ làm như vậy đang khi trong cơn đói. Liền trong lúc đó, có những người Pha-ri-si chứng kiến hành động của các môn đồ thì lên tiếng rằng: sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Câu 2. Hay nói cách khác, những người Pha-ri-si đã lên án hành động của các môn đồ là vi phạm quy định của ngày Sa-bát. Câu hỏi thứ hai: ngày Sa-bát là ngày gì? Việc giữ những quy định trong ngày Sa-bát nhằm mục đích gì? Hành động của các môn đồ đã vi phạm quy định nào trong luật ngày Sa-bát? Từ Sa-bát có nghĩa là ngừng, thôi, nghỉ. Việc nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát không phải do con người quy định ra, nhưng là do chính Đức Chúa Trời đã thiết lập. Trong thời điểm của những ngày đầu tiên của công cuộc tạo dựng, Đức Chúa Trời thực hiện công việc sáng tạo trong 6 ngày. Qua đến ngày thứ 7 thì Đức Chúa Trời nghỉ ngơi mọi công việc, theo Sáng Thế Ký chương 2, câu 3. Đây chính là nguồn gốc ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy mà dân sự của Đức Chúa Trời tuân giữ. Đến khi lãnh tụ Môi-se truyền cho dân Chúa 10 điều răn của Ngài là những điều họ cần tuân giữ theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì ông đề cập đến việc phải tuân giữ ngày Sa-bát rất rõ ràng trong suốt Ê-díp-tô Ký chương 20, từ câu 8 đến câu 11. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Đó là xuất Ê-díp-tô Ký chương 20, từ câu 8 đến câu 11. Vậy thì mục đích của việc tuân giữ ngày Sa-bát là để nghỉ ngơi về thuộc thể và được thờ phượng Đức Chúa Trời, là điều mà mọi người nên tuân giữ. Tuy nhiên, những người Pha-ri-si không chỉ giữ ngày Sa-bát theo đúng tinh thần ban đầu Đức Chúa Trời đã thiết lập, mà họ còn thêm thắt vào những việc nên làm hay không được phép làm trong ngày thứ bảy này để trói con người vào những quy định và cũng để phô trương đời sống công bình của chính mình khi họ cố gắng tuân giữ nghiêm ngặt những điều trên. Theo truyền thống luật pháp Do Thái giáo, có 30 loại hoạt động bị cấm trong ngày Sa-bát. Một trong những điều đó là gặt hái. Vậy thì hành động của các môn đồ có được xem là gặt hái trong ngày Sa-bát hay không? Nếu căn cứ trên lời Đức Chúa Trời, thì việc các môn đồ dùng tay bứt bông lúa mì hoàn toàn không vi phạm luật định. Vì chính Đức Chúa Trời truyền cho dân sự rằng bất kỳ ai trong vòng dân sự của Chúa vào đồng lúa mì của người lân cận họ, thì được phép lấy tay rứt giá lúa, nhưng chưa đặt lưỡi hái vào đồng lúa mì của kẻ lân cận mình. Theo phục truyền luật lệ ký chương 23, câu 25. Đây là luật nhân từ mà Đức Chúa Trời truyền dân sự của Đức Chúa Trời phải tuân giữ để cứu giúp những người nghèo khó, khách lạ đi ngang qua lãnh thổ của họ, mà đang đói thì có sự cung ứng này để được chút no lòng. Vậy xét về trường hợp của các môn đồ, họ đang đói và khi đi ngang qua cánh đồng lúa mì, đã giơ tay bứt bông lúa mì, vò đi mà ăn để đỡ đói lòng. Nếu căn cứ trên mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì họ hoàn toàn không vi phạm luật định gì. Thế nhưng, những người Pha-ri-si nhìn môn đồ của Đức Chúa Giê-xu không với ánh mắt cảm thông cho người đang đói, mà nhìn với sự tra xét để bắt bớ mà buộc tội căn cứ trên luật truyền khẩu của họ. Luật của họ quy định bứt bông lúa mì là gặt, vò trong tay là xay. Như vậy môn đồ đã gặt lúa, xay lúa đồng với nghĩa là làm việc trong ngày Sa-bát, nên họ đã vi phạm luật ngày Sa-bát là không được làm việc. Ngày nay, Hội Thánh Chúa cũng cần có những quy định, những luật lệ để duy trì sinh hoạt có quy củ. Tuy nhiên, cũng có khi chúng ta rơi vào vết xe cũ của những người Pha-ri-si ngày trước, khi chúng ta dùng những quy định này, những luật lệ kia để bắt tội anh em mình cách nghiêm khắc, nhưng lại thiếu vắng tình yêu thương. Những lúc ấy, cái tôi trong mỗi chúng ta bảo đảm cho chúng ta rằng mình đang đúng và có đủ tư cách để định tội anh em mình. Song lời của Đức Chúa Trời khuyên dạy chúng ta rằng, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 5. Khi chúng ta cư xử với nhau trên nền tảng của tình yêu thương, thì mọi vướng mắc về luật lệ, quy định sẽ dễ dàng giải quyết và sẽ tránh được những xung đột với nhau trong hội thánh. Câu hỏi thứ 3. Đức Chúa Giê-xu trả lời thắc mắc của người Pha-ri-si thế nào? Ý nghĩa của câu 5 là gì? Bạn nhận được lời nhắc nhở gì cho chính mình? Trước lời kết tội của những người Pha-ri-si, Chúa Giê-xu nhắc cho họ nhớ lại một sự kiện trong lịch sử. Trong cuộc truy đuổi của vua Sa-lơ để hại mạng sống ông David, ông David đã chạy đến Nốp và gặp thầy tế lễ Ahimelech để xin thức ăn vì ông và tùy tùng đang rất đói. Ông khẩn xin thầy tế lễ Ahimelech cho ông và những người theo ông 5 ổ bánh hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn được ngay lúc này để cứu đói. theo Sa-môn thứ nhất chương 21 câu 3. Thế nhưng thầy tế lễ chẳng có chi ngoài những chiếc bánh thánh đang dâng ở bàn thờ Đức Chúa Trời. Bánh này gọi là bánh trần thiết. Sau khi dâng cho Đức Giê-hô-va thì bánh này sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người. Họ phải ăn tại một nơi thánh vì là vật chí thánh cho họ. Theo Lê-vi ký chương 24 câu 9. Song trước cơn đói của David và đoàn tùy tùng, thầy tế lễ Ahimelech đã không cứng nhắc giữ luật. Ông đưa bánh cho vua David và những người theo người ăn bánh này để cứu họ qua cơn nguy ngặt. Câu chuyện này được Đức Chúa Giê-xu nhắc lại để cho người Pha-ri-si cần phải suy nghĩ rằng hành động lấy bánh trần thiết cho đối tượng không phải thầy tế lễ dùng là vi phạm luật lệ một cách rõ ràng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó thì nếu không làm như thế lại càng vi phạm luật khác nghiêm khắc hơn, đó là luật nhân từ trong cách đối xử với nhau và cứu giúp người đang nguy khốn. Để kết lại vấn đề, Đức Chúa Giê-xu cho biết rằng con người cũng là Chúa ngày Sa-bát. Câu 5. Từ con người được trước giả Luca dùng ở đây không phải để chỉ về con người trong nhân loại nói chung, nhưng chỉ về Đức Chúa Giê-xu Christ với uy quyền của Đấng sáng tạo. Qua lời tuyên xưng này, Đức Chúa Giê-xu muốn bày tỏ cho nhóm người Pha-ri-si cũng như cho tất cả những ai đang chứng kiến sự kiện diễn ra biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo muôn vật và cũng chính là Đấng đã lập nên ngày Sa-bát. Vậy thì những người Do Thái nói chung đang giữ những quy định của ngày Sa-bát theo lệnh truyền của Đấng sáng tạo, song họ lại làm một điều nghịch lý là từ khước Đấng sáng tạo, tuân giữ những lời truyền khẩu của con người hơn là vâng theo mạng lệnh của Đấng sáng tạo. Họ nghiên cứu luật truyền khẩu cách cặn kẽ, nhưng đọc Kinh Thánh thì hời hợt, không suy ngẫm để hiểu ý nghĩa của lời Chúa dạy để làm theo cho đúng. Con người ngày nay nhận hưởng sản phẩm của công trình sáng tạo của Đấng tạo hóa như ánh sáng, mưa, không khí, cây trái, nhưng lại khước từ, không thờ phượng Ngài. Và ngay cả Cơ Đốc nhân cũng có thể sống sai mà cứ tưởng mình sống đúng khi hời hợt trong việc đọc, học lời Chúa. Mỗi tuần nghe giảng và biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời nhưng lại không làm theo. Nhiều người quan tâm, tôn trọng những phép tắc, lễ nghi của người xưa, nhưng lại không chú tâm học lời Chúa để làm theo. Lời Chúa trong phúc âm Ma-thi-ơ cảnh cáo mỗi chúng ta, kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, sâu động nhảy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 26 đến câu 27. Xin Chúa cho chúng ta nghe lời Chúa và cẩn thận làm theo để không trở thành người dại dột xây nhà trên cát. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Luca chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe bài học thứ 33 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúa mơ.